Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là lễ Thánh Dionysio hay là Denis, giám mục Từ Đạo và các bạn. Đồng thời hôm nay cũng là lễ Thánh Gioan Leonardi. Nghe câu chuyện về các vị, bởi vì đã là thánh, giáo hội đã tuyên phong, thì tất nhiên là những vị đáng chúng ta theo gương. Theo gương không phải là chỗ là theo sát những việc của các ngài, hoạt động của các ngài, mà là theo gương ở chỗ là thánh thiện chọn lành của các vị qua các hoạt động, qua đời sống của các vị. Chính cái thánh thiện đó là phản ảnh cái sự chọn lành của Cha trên trời, mà ai cũng được kêu gọi để nên chọn lành như Cha là đứng chọn lành ở trên trời. Ở trong cái thân phận của mình, ở trong cái đời sống của mình. Thế thôi. Giờ đây, trước hết là Thánh Dionysio hay Denis, giám mục và các bạn Từ Đạo. Điều đầu tiên chúng ta được biết về ba vị này là họ được Từ Đạo khoảng năm 258. Theo như văn bản của Thánh Gregorio ở Tours, thuộc thế kỷ thứ 6, Thánh Dionysio, giám mục Paris, đã chịu nhiều đau khổ vì danh Chúa Kitô và kết thúc cuộc đời dưới lưỡi gươm. Câu nói trên đây của Thánh Gregorio thành Tours là tất cả những gì chúng ta biết được về Thánh Dionysio. Người ta kể lại truyền thuyết rất hấp dẫn về ngài như sau. Dựa theo tường thuật của Thánh Gregorio thành Tours năm 200, thì vào năm 1251, Đức Giáo Hoàng Fabiano đã sai 7 giám mục đi truyền giáo tại xứ Gò, tên gọi nước Pháp ngày xưa. Các vị tông đồ này đã vượt qua mọi gian nguy và thiết lập nên các giáo đoàn Ars, Toulouse, Narbonne, Clermont, Limoges, Tours và Lutèce. Trước hết, các ngài dừng lại ở Ars, rồi phân tán đi các tỉnh xứ Gaul. Lutèce là tỉnh xa nhất. Nhiệt tâm với đức tin, Dionysio đã muốn tới đó. Ngài đến tận kinh đô Paris, lúc đó gọi là Lutèce, và đi khắp nơi giảng đạo Chúa. Đi đến đâu, người ta cũng ùn ùn kéo đến nghe ngài giảng, và rất nhiều người trở lại đạo. Ngài cho cất nhiều nhà thờ để tập họ đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ và ban các bí tích cho họ. Với các giáo dân ngày càng đông, thánh nhân thành lập giáo đoàn tại Paris và làm giám mục tiên khởi giáo phận này. Dionysio đã thực hiện nhiều cuộc trở lại rất ngoạn mục. Chỉ kêu cầu đến danh Chúa, ngài đã làm lật nhào pho tượng thần hỏa khổng lồ. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đã phục dưới chân ngài xin theo đạo. Cùng với linh mục Eleutherio và phó tế Rustico, Dionysio tiến xa về hướng Bắc và dừng lại tại Lutèce. Ngài thiết lập giáo đoàn Paris và làm giám mục tiên khởi của giáo đoàn này. Ngài luận bác sự điên dại của các ngẫu thần và rao giảng một Thiên Chúa duy nhất và Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc. Phần đông thính giả tin theo ánh sáng Kitô giáo. Một trong số những người trở lại là lãnh chúa miền Montmorency, tên ông là Licinius. Ông đã cho Thánh Dionysio trú ngụ và biến gia thất của mình thành nơi hội họp của các Kitô hữu. Dân chúng đổ xô đến nghe rao giảng, từ bỏ tà thần và lãnh nhận bí tích rửa tội. Thánh Dionysio phong chức cho nhiều thừa tác viên mới, dùng của cải dân Gauls dâng hiến. Ngài dựng nên 4 nhà nguyện. 1. Dâng hiến Chúa Ba Ngôi. Nơi này sẽ thành thánh đường kính thánh Benedicto. Năm 1685, người ta đọc được ở đó những dòng chữ này. Trong nguyện đường này, Thánh Dionysio đã khởi sự yêu cầu Chúa Ba Ngôi. Một nguyện đường dâng kính 2 thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh Genevieve thích đến cầu nguyện và được mai táng tại đây. Nguyện đường thứ 3 dâng kính Thánh Stefano và nguyện đường thứ 4 dâng kính Đức Bà, nay gọi là đền thờ Notre Dame de Champs. Thánh Dionysio vui mừng vì thành quả gặt hái được. Nhưng các người ngoại, nhất là các tu tế dân ngoại bực tức, họ than phiền với quan chức của vương quốc. Khi hoàng đế Maximiano mang quân qua xứ Gaul, lệnh bách hại Kitô giáo được ban hành nghiêm nhặt. Vị tông đồ cùng với hai vị bị điệu ra tòa. Ngài trả lời rằng: "Chúng tôi là tôi tớ Chúa Kitô." Thánh Denis đặt địa bàn truyền giáo ở một hòn đảo trong vùng Sien gần thành phố Lutetia Parisorium, sau này trở thành thủ đô Ba Lê. Vì lý do đó, ngài được coi là vị giám mục đầu tiên của Ba Lê và là tông đồ nước Pháp. Ở đây, ngài bị bắt cùng với Rusticus và Eleutherius. Các học giả sau này đề cập đến Rusticus và Eleutherius như linh mục và thầy sáu của Đức Giám mục Denis. Ngoài ra, chúng ta không còn biết gì thêm. Thánh Dionysio cùng hai bạn bị tống ngục, nơi sẽ trở thành thánh đường Thánh Dionysio thành Church. Bị đánh đòn, bị hành hạ đến chảy máu, thánh nhân không hề than trách kêu la. Thay tiếng rên xiết, ngài nói lên niềm tin và lời ca tụng. Bọn lý hừng dương búa, múa roi trước mặt ngài. Nhưng lão già 117 tuổi đầu bạc vẫn tin tưởng và êm dịu trả lời: "Chớ gì tôi phải chịu tất cả mọi cực hình này cùng một lúc để tôi sớm được hạnh phúc với Chúa Kitô." Ngài bị ném cho thú vật sâu xé, nhưng những thú dữ chỉ liếm chân ngài. Bị treo lên thập giá, nhưng từ trên cao ngài giảng về cuộc khổ nạn của Chúa, khiến cho nhiều người trở lại vừa sợ vừa giận. Quan tòa ra lệnh xử trảm con người đầy dũng cảm này. Nơi hành hình là một ngọn đồi dâng kính thủy thần, nhưng sau này được coi là núi các thánh tử đạo. Xác các thánh tử đạo không được chôn cất, nhưng phải để làm mồi cho súc vật. Nhưng có huyền thoại kể rằng Thánh Dionysio sau khi bị chặt đầu đã trỗi dậy, cầm lấy đầu mình, đi xa khoảng 2 dặm về hướng đông. Một sử gia nói rằng ngài dừng lại ở nơi ngài muốn chôn cất và là tu viện của ngài. Có một phụ nữ tên là Catula đã chôn xác ngài ở một ngôi làng. Làng này sau mang tên Thánh Dionysio. Bà dựng một nguyện đường bằng gỗ. Vào thế kỷ thứ 5, tại Catuliacus, nay là thành phố Saint Denis, thánh nữ Genevieve đã cho xây một ngôi thánh đường tu viện trên phần mộ vị thánh bổn mạng của Paris này. Và vào thế kỷ thứ 7, vua Dagobert cho trùng tu lại. Ngôi thánh đường này đã trở thành khu nghĩa trang của các vua nước Pháp. Đến thế kỷ thứ 9, tiểu sử của Thánh Denis bị lẫn lộn với Thánh Dionysius, người Areopagite. Nhưng sau này các học giả xác định ngài là một vị thánh riêng biệt. Thánh Denis thường được vẽ khi ngài tử đạo, không có đầu, với một cành nho vươn lên từ cổ, và tay ngài cầm chính đầu của ngài với nón giám mục. Được coi là vị thánh đặc biệt của Ba Lê, Thánh Denis là quan thầy của nước Pháp. Lời nguyện của ngày hôm nay nhắc chúng ta nhớ đến cuộc tử đạo của Thánh Giám mục Denis và các bạn tử đạo. Cuộc hy sinh của các ngài đã xây dựng nên hội thánh ở Paris cách nay 17 thế kỷ. Khi nhớ lại cuộc tử đạo của các ngài, chúng ta cũng nhớ đến nguồn gốc đức tin của chúng ta và tôn vinh Đức Kitô, đấng sáng lập duy nhất của hội thánh. Chính người đã làm cho máu các thánh tử đạo sinh hoa kết quả và làm cho các môn đệ của người trở thành muối đất và ánh sáng thế gian. Trong phụng vụ giờ kinh sách, Thánh Ambrosio chú giải Thánh Vịnh 118 như sau: "Mỗi ngày, bạn đều làm chứng cho Chúa Kitô. Vì thế, bạn hãy trung thành và can đảm trong những thử thách bên trong, để cũng chiến thắng trong cả những thử thách bên ngoài nữa. Trong các cuộc thử thách bên trong, cũng có những vua chúa, những quan án có quyền lực kinh khủng. Việc Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ là một thí dụ cho bạn về điều này. Thánh Dionysio là một vị thánh rất nổi tiếng, nhất là ở Pháp, nơi có nhiều làng mang tên ngài. Thành phố Paris chọn ngài làm thánh bổn mạng và được ca tụng là một thành phố có phước. Trong một bài tán dương của vị cố vấn giám mục Jerusalem ngày 3 tháng 10 năm 833 như sau: phước thay thành phố đang giữ gìn cái đầu thánh thiện và vinh quang và hài cốt quý báu của ngài. Ngài vừa là một vị tử đạo, vừa là một nhà giảng thuyết và giám mục đáng ca ngợi, cũng như hài cốt của các bạn ngài mà ngài đã giới thiệu với Thiên Chúa như những hiến tế tinh tuyền và tỏa ngát hương thơm ca tụng. Từ mảnh đất thướm đượm máu đào, vọt trào dòng nước sống để làm giãn khát những ai được niềm tin thúc đẩy đến kêu cầu ngài chữa lành các bệnh nhân của họ. Thực vậy, phước thay thành phố Paris, biết bao thành phố khác của nước Go rộng lớn hơn Paris, nhưng nó có thể hãnh diện vì có ngài, vị tiến sĩ đáng kính, một kho báu vinh quang hơn mọi của cải vật chất, một vị thánh quan thầy và bảo trợ. Thiên Chúa đã ban cho Paris để ngài thánh hóa đoàn dân Kitô hữu và các khách hành hương, để ngài trở thành động lực thiêng liêng và nguồn mạch niềm vui sướng, không phải thứ vui sướng làm thỏa mãn thể xác, tạo kiêu hãnh cho cung điện, là những thứ mau qua chóng tàn. Ngài là một thành lũy kiên cố cho Paris, một pháo đài được bảo vệ bởi các đồn bót, các tháp canh, các ổ trọng pháo, tựa như là một bức chắn bằng sắt. Không, cái mang lại sức mạnh cho thành phố là sự thánh thiện của ngài và các bạn tử đạo của ngài. Khi mừng kính một trong những vị truyền đạo vĩ đại nhất của đất Go, chúng ta nhớ lại nguồn gốc đức tin của chúng ta và chúng ta tôn vinh chính Thiên Chúa, đấng kỳ diệu nơi các thánh của người. Và sau đây là chuyện thánh Gioan Leonardo Linh Mục, cũng được giáo hội tưởng nhớ cùng một ngày hôm nay, mùng 9 tháng 10. Thánh Gioan Leonardo sinh năm 1541 tại Lucca, miền Tuscia. Từ nhỏ, thánh nhân đã theo học ngành thuốc, nhưng rồi bỏ nghề. Ngài muốn làm linh mục. Năm 25 tuổi, ngài mới bắt đầu học tiếng Latin, triết học và thần học. Năm 1571, ngài được thụ phong linh mục. Sau khi chịu chức, ngài rất tích cực hoạt động tông đồ, nhất là ở bệnh viện và nhà tù. Sự tận tụy và gương mẫu đời sống của người đã thu hút vài người trẻ, và họ bắt đầu tiếp tay với người. Sau này, chính họ cũng trở thành linh mục. Hồi đó tại Tuscia, tinh thần đạo đức của dân chúng bị hoang mang vì lạc thuyết mà Bernardino thành Siena gieo vãi. Là linh mục trẻ đầy nhiệt huyết, cha Gioan đã tìm cách chấn hưng bằng việc chăm lo giảng dạy và ngồi tòa. Hơn nữa, cha còn lập hội giáo lý, quy tụ những người có thiện chí lo việc dạy giáo lý cho các trẻ em. Phấn khởi với luồng gió cải cách mà công đồng Tridentino đề ra, cha Gioan và các linh mục bạn đề nghị một tổ chức cho các linh mục địa phận. Năm 1574, Thánh Gioan Leonardo thành lập một hội dòng, đặt trụ sở tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi. Đề nghị này bị chống đối dữ dội, nhưng vào năm 1583, tổ chức của người được Đức Giám mục của Lucca công nhận với sự phê chuẩn của Đức Giáo hoàng Gregorio XIII vào năm 1621. Tổ chức này được chính thức đặt tên là Các Tu Sĩ Chuyên Nghiệp của Mẹ Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 15 đặt tu hội ngang hàng với các dòng tu kỳ cựu khác. Cha Gioan được sự trợ giúp của cha Philippe Neri và cha Giuse Calasancius. Và vào năm 1595, tổ chức này được Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 8 công nhận. Và vị giáo hoàng này đã giao cho cha công việc chấn chỉnh các tu sĩ ở Vallombrosa và Monte Vergine. Nhiệt tình của Thánh Gioan Leonardo và của dòng do ngài sáng lập đã mang lại nhiều thành quả tốt đẹp. Nhưng cũng chính vì thành công này mà ngài phải chịu rất nhiều thử thách. Cuối cùng, ngài đành phải chịu rời Tuscia để về Roma. Tại đây, ngài được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 tiếp đón ân cần. Ngài cũng có dịp làm quen với Thánh Philippe Neri, là một người hiền hòa tận tụy. Thánh Gioan Leonardo được nhiều người tín nhiệm. Ngài còn giải quyết được nhiều cuộc tranh chấp khó khăn. Tại Roma, Thánh Gioan Leonardo vẫn nuôi mộng truyền giáo. Cùng với Đức Hồng Y Bautista Vives, năm 1603, ngài góp phần đào tạo nhiều giáo sĩ các xứ truyền giáo. Năm 1627, Đức Giáo Hoàng Urbano VIII chính thức thiết lập ngôi trường mà Thánh Gioan Leonardo đặt nền bóng thành trường truyền giáo, quy tụ các chúng sinh từ các nước xa xăm. Ngày 9 tháng 10 năm 1609, Thánh Gioan Leonardo tử trần khi mới 68 tuổi vì bị bệnh lây nhiễm khi chăm sóc các bệnh nhân ở Roma. Người được sùng kính vì những phép lạ và lòng đạo đức nhiệt thành của người, và được coi là một trong những sáng lập viên của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin. Năm 1706, Giáo hội lập hồ sơ phong thánh cho ngài. Năm 1861, ngài được nâng lên hàng Á Thánh. Và năm 1938, ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tuyên thánh. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 7 tháng 10, 2009, Đức Thánh Cha Benedicto XVI ôn lại gương sáng của Thánh Gioan Leonardi, quan thầy của các dược sĩ. Đức Thánh Cha nói rằng, vị Thánh người Ý này có thể chỉ cho chúng ta thấy rằng, phương dược của Thiên Chúa, tức Chúa Giêsu, là thuốc đo của mọi sự. Cùng với Đức ông Juan Vives, cùng với Đức ông Joan Vives và cha Martin de Funes, một linh mục dòng tên, Thánh Gioan Leonardo đã giúp thành lập trường truyền giáo chuyên đào tạo các linh mục. Mặc dù hiến thân phục vụ Chúa và giáo hội bằng cuộc sống thánh hiến, thánh nhân không bao giờ quên ngành dược. Ngài xác tín rằng phương dược của Thiên Chúa, tức Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu đóng đanh và sống lại, là thước đo mọi sự. Thánh nhân cũng làm cố vấn cho một nhóm bạn trẻ mà năm 1574 được quy tụ thành dòng các linh mục Đức Trinh Nữ Canh Tân, về sau được biết đến dưới tên danh hiệu các giáo sĩ dòng Mẹ Thiên Chúa. Ôn lại cuộc đời của Thánh Gioan Leonardi, Đức Thánh Cha nói, gương sáng của vị thánh này mời gọi tất cả mọi tín hữu Kitô, cách riêng các linh mục, hãy cố gắng không ngừng để tiến đến thước đo cao nhất của đời sống Kitô là sự thánh thiện. Theo Đức Thánh Cha, chỉ xuyên qua sự trung thành với Chúa Kitô mà sự canh tân giáo hội đích thực mới có thể phát sinh. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vào thời Thánh Gioan Leonardi, người ta đã bắt đầu thấy có sự rạn nứt giữa đức tin và lý trí. Trào lưu này tạo ra những hậu quả tiêu cực, đẩy Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống và tạo ra ảo tưởng về sự tự trị hoàn toàn của con người, sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu nữa. Đức Thánh Cha nói rằng đây cũng chính là cuộc khủng hoảng trong tư tưởng hiện đại mà ngài đã nhiều lần nói đến khi đề cập tới những hình thức của tương đối thuyết. thưa quý anh chị, đó là chuyện của hai vị thánh Denis Giám Mục và thánh Gioan Leonardo. Tuy sống vào các thời đại khác nhau, nhưng giáo hội vẫn bao gồm hai vị vào một ngày tưởng nhớ hôm nay, mùng 9 tháng 10. Thánh Denis Giám Mục là vị giám mục đầu tiên Ba Lê và là quan thầy của nước Pháp. Câu chuyện tử đạo của ngài rất ly kỳ. Ngài đã bị vứt cho thú dữ ăn thịt, nhưng chúng chỉ để liếm chân của ngài thôi. Ngài bị treo lên thập giá thì ngài lại rao giảng làm cho nhiều người trở lại. Cho đến khi ngài bị chặt đầu thì ngài lại trỗi dậy mang cái đầu của ngài tới nơi để chôn xác ngài. Còn thánh Gioan Leonardi thì chúng ta thấy ngài có công mở trường truyền giáo đầu tiên trong giáo hội và cũng là một trong những vị sáng lập thánh bộ truyền giáo của giáo hội từ hồi đó. Và thánh bộ này kéo dài cho tới bây giờ, nhất là đối với các sứ truyền giáo như Việt Nam ta hay là các nước ở Phi Châu hoặc Á Châu được lãnh nhận hạt giống đức tin muộn màng từ thế kỷ 15-16 trở đi. Mà những cái sứ truyền giáo này muốn thành lập hàng giáo phẩm độc lập thì cũng phải được thánh bộ truyền giáo của giáo hội công nhận. Và đó là những gì đặc biệt nổi nhất của hai vị thánh mà chúng ta tưởng kính hôm nay với giáo hội. Xin hai vị thánh Denis Giám Mục tử đạo và thánh Gioan Leonardo cũng giúp cho chúng con được nên thánh như các ngài trong thời đại của chúng con đây. Nhờ đó chúng con đạt tới mục đích đời sống Kitô hữu của chúng tên trọn lành như cha của chúng con là đấng trọn lành như hai vị vậy. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.